Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện giải trí V Radio. Sau đây, mời các bạn nghe tiếp phần 28 của cuốn Sức mạnh của tĩnh tâm. Phần 28. Chuẩn bị tư tưởng cho suy tưởng, thanh lọc tất cả ý thức. Paul Rowland, tác giả cuốn How to Meditate có viết: con người nếu không có thời gian để suy tưởng thì nhất định sẽ có đủ thời gian để sinh bệnh. Nếu bạn không biết suy tưởng thì cũng giống như một người mù không nhìn thấy được thế giới muôn màu muôn vẻ. Trong cuộc sống với tiết tấu gấp gáp ngày nay, con người dùng phần lớn thời gian để làm việc. Thời gian rảnh rỗi hiếm có cũng chỉ thường để hẹn vài người bạn tới những chỗ ồn ào, tìm thú tiêu khiển. Rất ít có cơ hội tĩnh tại thực sự để suy tưởng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng người mắc chứng rối loạn lo âu càng ngày càng nhiều. Nếu bây giờ chốc chốc bạn lại cảm thấy bồn chồn bất an, hãy thử dùng phương thức suy tưởng để xoa dịu cảm xúc của mình. Những người vẫn chưa hiểu về suy tưởng có lẽ sẽ cho rằng suy tưởng là một phương pháp rèn luyện rất khó, rất huyền bí. Thực ra không phải như vậy. Chỉ cần luyện tập thêm một chút là bạn sẽ có thể tìm được thuật suy tưởng phù hợp với bản thân. Trước khi suy tưởng, chúng ta cần chuẩn bị các bước sau. Bước thứ nhất, dừng hoạt động não trái. Nếu bạn cứ mãi nhớ tới công việc vẫn chưa hoàn thành hay những mối quan hệ giao tiếp phức tạp, thì thân thể của bạn không bao giờ có thể thả lỏng được. Ngược lại, nếu tạm dừng suy nghĩ về những vấn đề này, chỉ phát huy tác dụng của não phải, thì ta sẽ khơi dậy được những linh cảm không ngờ tới. Để bộ não của mình tạm ngừng những hoạt động tư duy như suy luận logic và tính toán, chỉ cho phép não phải của chúng ta tích cực biến hóa những cảnh tượng khiến chúng ta vui vẻ với những hình ảnh đẹp đẽ. Như thế, ta có thể dễ dàng rơi vào trạng thái suy tưởng. Bước thứ hai, giảm bụi bẩn của tư duy. Trải qua một ngày bận rộn và suy nghĩ, chúng ta hãy thử làm sạch không gian ký ức của não trái. Bạn sẽ phát hiện ra trong đó có rất nhiều thứ vô dụng chẳng khác nào bụi bẩn bám đầy không gian bộ não của chúng ta. Ví dụ như đoạn phim nhàm chán vô vị buổi trưa, chủ đề nói chuyện vô bổ trong cuộc nói chuyện với vài người khác, sai lầm tính toán trong công việc, kế hoạch khó đoán, vân vân. Nếu không kịp thời loại bỏ những bụi bẩn tâm hồn này, chúng không những sẽ chiếm dụng không gian tư duy của chúng ta, mà còn ảnh hưởng tới hiệu suất của cuộc sống công việc sau này. Vì thế, lúc ấy, nhiệm vụ của bộ não chính là tổng vệ sinh những bụi bẩn tư duy, tạo ra cho bản thân một không gian tư duy rộng rãi, thoáng mát. Phương pháp loại bỏ bụi bẩn tư duy vô cùng quan trọng. Bạn hãy thả lỏng toàn thân, thử tưởng tượng những bụi bẩn này giống sao băng từ từ rụng xuống trong vô hình. Tiếp đó, chúng ta sẽ cảm thấy bộ não càng lúc càng thoáng đãng, hít thở mỗi lúc một nhịp nhàng. Quá trình này không chỉ có thể chuẩn bị tốt cho sự suy tưởng của chúng ta, mà còn có tác dụng an thần, nâng cao chất lượng giấc ngủ. Bước thứ ba, loại bỏ rác của bộ não. Giống như một chiếc máy tính, qua thời gian vận hành lâu dài, bộ não sẽ tích lũy rất nhiều văn bản rác và sự dư thừa của hệ thống. Nếu không kịp thời làm sạch thì sẽ ảnh hưởng tới tốc độ vận hành của máy móc. Với đạo lý như vậy, não trái làm việc trong thời gian quá lâu cũng sẽ dẫn tới sự chậm trễ của các huyệt vị trên vỏ não. Nhà khoa học thông qua nghiên cứu các huyệt đạo đã phát hiện ra sự tắc nghẽn của huyệt đạo là kết quả của sự dư thừa axit lactic trong cơ thể. Trong khi đó, lượng lớn tư duy trừu tượng cũng sẽ khiến nảy sinh loại rác của não bộ là axit lactic. Vì thế, trước khi suy tưởng, trước tiên chúng ta hãy sử dụng thủ pháp massage nhẹ nhàng, đồng thời khai thông những huyệt đạo bị tắc nghẽn này, đặc biệt là một số huyệt đạo đã xuất hiện cảm giác đau nhức. Đợi sau khi tình hình đau nhức giảm nhẹ rồi bắt đầu suy tưởng thì sẽ đạt được tác dụng rất lớn. Bước thứ tư, hóa giải sự quấy nhiễu của tư duy. Sự quấy nhiễu của tư duy phân thành quấy nhiễu xuất phát từ bản thân và quấy nhiễu xuất phát từ thế giới bên ngoài. Dạng đầu tiên chủ yếu là sự quấy nhiễu từ hình ảnh, còn dạng thứ hai thì bao gồm quấy nhiễu hình ảnh và quấy nhiễu âm thanh. Một ngày, con người thường phải xử lý rất nhiều việc. Khi bạn suy nghĩ xong một việc, trước tiên đừng nôn nóng xử lý ngay việc thứ hai, bởi vì lúc này điểm phấn khích từ việc vừa mới hoàn thành xong trước đó vẫn chưa ngừng. Vì vậy, cần quên sạch việc đó, sau đó mới tiếp tục suy nghĩ tiếp việc thứ hai. Chuẩn bị tốt những bước kể trên, chúng ta có thể thử bước vào trạng thái suy tưởng. Không phải chỉ có phương thức ngồi thiền có thể suy tưởng. Những tư thế khác như tư thế đứng hay vũ đạo đều là lựa chọn rất hay. Chúng ta có thể lựa chọn tư thế mà bản thân cho là thoải mái nhất, dễ chịu nhất. Quan trọng là khiến cho tâm tĩnh lại, dừng tất cả các hoạt động ý thức và suy ngẫm. Dĩ nhiên đây hoàn toàn không phải là tiêu diệt ý thức, mà là để cho ý thức tự nhiên, tự do của chúng ta càng trở nên sống động, khiến toàn thân ở trong trạng thái quên mình. Tiếp đó, điều chỉnh hô hấp, liên tục một phút cố gắng hít sâu thật chậm. Tưởng tượng bản thân đang ở chốn bồng lai, cách xa thế tục hỗn loạn. Tưởng tượng phía trước có dặng núi trải dài và thảo nguyên mênh mông. Có những cơn gió mát thổi tới. Toàn thân sảng khoái và dễ chịu. Sau đó, giảm chậm nhịp thở, cảm thấy cơ thể nhẹ như chim yến, dường như đã bay bổng trên không trung. Hoặc là tưởng tượng bản thân nằm ngửa trên bãi biển vàng óng, cát mịn và mềm, tắm mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Lúc ấy, có tiếng sóng biển dập dềnh truyền vào tai. Bỗng chốc, mọi nỗi u sầu phiền muộn hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Mặc cho trời xanh biêng biếc, gột rửa cơ thể của bạn. Bản thân bình yên, nằm trong vòng tay của tự nhiên. Nếu vẫn cảm thấy trong lòng có phiền muộn, bực dọc, thì hãy thử tưởng tượng trong lòng có một kho tích trữ phiền não. Sau đó, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Lặp lại mấy lần, sẽ cảm thấy bực dọc trong lòng theo hơi thở dần tan biến. Tâm nội vô ngã, tâm ngoại vô vật. Khi bắt đầu suy tưởng, ta sẽ cảm thấy cơ thể dần dần nóng lên. Tâm trạng càng lúc càng yên bình, thoải mái. Điều đó chứng tỏ suy tưởng đã phát huy tác dụng. Hãy thỏa sức tưởng tượng như trang chu mộng hồ điệp bay bổng giữa biển trời, để suy tưởng đưa chúng ta vào thế giới nội tâm yên bình, hài hòa.